Thứ sáu tuần thánh, ngày mùng 3 tháng 4 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh, ngày ăn chay và kiêng thịt. Trong một năm, chúng ta có hai ngày là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh ăn chay kiêng thịt. Anh chị em cố gắng giữ, không phải chỉ là ăn chay kiêng thịt bên ngoài, nhưng mà quan trọng nhất là tâm hồn của mình. Bớt ăn, bớt chi tiêu để dành cái đó làm việc bác ái, chia sẻ, giúp cho những người nghèo. Mà Chủ nhật Đại lễ Phục sinh ngày 12 tháng 4 này, chúng tôi sẽ dùng tất cả phần đó để đi làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Ăn chay kiêng thịt để làm bác ái, đi đến thăm những bà con nghèo, những người ngoại giáo, những người dân tộc ở miền Tây trong chuyến công tác bác ái Đại lễ Kinh lọc thương xót Chúa. Thay vì tiệc tùng rước sách linh đình thì chúng tôi làm công việc thực hành lòng thương xót qua chuyến công tác bác ái để mừng Đại lễ lòng thương xót Chúa, lễ hiệu của nhóm Tin Thác và nhóm Khát Vọng. Xin chị em cầu nguyện để mỗi người ý thức được ngày hôm nay, ngày ăn chay kiêng thịt, tập hy sinh, tập hãm mình và làm việc bác ái. Đó là ý nghĩa của ăn chay kiêng thịt. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày bắt đầu tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Tuần 9 ngày hay là tuần cửu nhật trước Đại lễ Kinh lòng Chúa thương xót. Chúa yêu cầu nữ tu Faustina sửa soạn Đại lễ Kinh lòng Chúa thương xót bằng việc cầu nguyện tuần 9 ngày hay tuần cửu nhật. Vào năm 1936, tuần 9 ngày bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh, bao gồm việc đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa 9 ngày trước Đại lễ Kinh lòng Chúa thương xót. Chúa hứa, nhờ tuần 9 ngày, ta sẽ ban cho các linh hồn mọi ân sủng có thể. Vào năm 1937, Đức Giê-xu lại ban lệnh cho chị làm tuần 9 ngày trước Đại lễ Kinh lòng thương xót Chúa. Và sau này, chị ghi lại trong nhật ký số 1209. Chị làm tuần 9 ngày cho sự trở lại của toàn thế giới và việc nhận biết lòng Chúa thương xót. Chúa đã chỉ thị cho nữ tu Faustina đem các linh hồn đến nguồn thương xót của Chúa, hầu họ lấy được sức mạnh, sự tươi mát và bất kể ân huệ nào cần thiết trong phận người gian khổ, nhất là trong giờ chết. Mỗi ngày chị đem một nhóm linh hồn khác nhau và dìm họ vào trong đại dương của lòng thương xót. Chúa Giê-xu hứa sẽ đem các linh hồn vào nhà cha của người. Hơn nữa, Chúa còn hứa sẽ không từ chối điều gì cho các linh hồn chị đem đến nguồn thương xót của người. Và nài xin Chúa Cha cho họ nhờ sức mạnh của khổ nạn đắng cay của người. Chính Chúa Giê-xu ban cho nữ tu Faustina các linh hồn khác nhau mà người muốn cầu nguyện cho mỗi ngày trong tuần cửu nhật, nhân loại, đặc biệt là các tội nhân, linh mục, tu sĩ, linh hồn tín trung và xuất mến, lương dân và những kẻ không biết Đức Giê-xu, kẻ rối đạo và ly khai, những linh hồn khiêm hạ và hiền lành, thiếu nhi và những người đặc biệt tôn kính và tôn vinh lòng Chúa thương xót, những người trong luyện ngục và những linh hồn thờ ơ. Tất cả sẽ được dìm trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Tuần cửu nhật gồm 9 ngày sửa soạn và đợi chờ trong cầu nguyện và vang vọng lại tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sách Công vụ Tông đồ cho biết các tông đồ, các môn đệ, các phụ nữ và Đức Maria đã kiên trì cầu nguyện từ ngày Chúa về trời tới ngày lễ hiện xuống. Trong ngày đó, Chúa Thánh Thần đã tràn ngập nơi họ nhóm họp rồi ngự xuống trên họ như lưỡi lửa. Tuần cửu nhật, lòng thương xót chuẩn bị bằng việc cầu nguyện đợi trông tình yêu thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả những ai tín thác và tôn vinh lòng thương xót của Ngài. Chiếc bình ân sủng tuần cửu nhật lòng thương xót là một dụng cụ đặc biệt khác nữa, dìm tất cả trong đại dương lòng Chúa thương xót, để tất cả có thể tôn vinh lòng Chúa thương xót và chuẩn bị cho cuộc tái lâm của Ngài. Mời anh chị em và các bạn mở sách Kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 30. Ngày thứ nhất trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, ngày thứ sáu tuần thánh. cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay, con hãy dâng lên ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Mời cộng đoàn cùng đọc chung.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, ban tinh Chúa là trắc ân, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tin thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khôn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tư nạn của người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah, chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12.
Trích sách tiên tri Isaiah. Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh dễ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dễ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta. Người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông. Người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, Người được chôn giữa những kẻ giàu sang. Mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không hề nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mình xem lặp lại câu đáp.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Con ẩn nau bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa trời thành tin.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi. Thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tương nhớ. Con hóa thành đồ hư vất bò.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, giam thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây và lấy tình thương mà cứu độ. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Mời anh xem mở bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Hippri, chương 4, câu 14 đến câu 16. Chương 5 câu 7 đến câu 9.
Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có thượng tế, không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng, rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Mình sẽ mở tin mừng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. Nếu đi tham dự nghi thức phụng vụ chiều hôm nay, chúng ta sẽ được nghe đọc cuộc thương khó Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. Và thưa anh chị em, hôm nay các nhà thờ không có thánh lễ, chỉ có cử hành nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Có sau khi nghe lời Chúa rồi, chúng ta sẽ có nghi thức mở khăn rồi hôn kính thánh giá. Sau đó có nghi thức rước lễ là rước mình Thánh Chúa đã được truyền phép từ ngày hôm qua thứ năm tuần thánh để trong nhà tạm. Rước mình Thánh Chúa ra ngoài bàn thờ và chúng ta rước lễ, gọi là nghi thức rước lễ. Sau đó là lời nguyện kết thúc, ra về trong thinh lặng. Hôm nay không có thánh lễ và chỉ có nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa như vậy. Chúng ta ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mỗi người nhìn lên thập giá Chúa để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Lòng thương xót của Chúa được diễn tả qua bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Đức Giêsu mà trong bài đọc thứ hai thư gửi tín hữu Hiếp-ri đã nói là khi còn sống kiếp phàm nhân, người đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Và người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Dù là con Thiên Chúa, người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Trải qua những đau khổ, bị người đời khinh khi ruồng rẫy, người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, Đức Giêsu chịu đau khổ như vậy không phải là vì Ngài đáng tội. Giống như chúng ta, mình chịu đau khổ, chịu hình phạt là vì tội của mình. Còn Đức Giêsu chịu đau khổ vì tội của chúng ta. Kinh Thánh nói, sự thật chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Nhớ đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là Chúa mang lấy những bệnh tật của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, những người ốm đau, bệnh tật chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, được Chúa chữa lành là vì như vậy. Là vì Chúa đã mang lấy những bệnh tật của những người đặt tất cả niềm tin thác vào Chúa mà kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Tôi chứng kiến rất nhiều những trường hợp Chúa đã mang lấy bệnh tật của con người bị ung thư đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi hôm sau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên thấy khối u đó không còn nữa. Hoặc là trải qua một cuộc giải phẫu rất là tốt đẹp, cắt bỏ khối u và được chữa lành. Hoặc là tưởng là nó là khối u ác, nhưng mà khi xét nghiệm lại lần thứ hai chuẩn xác nhất thì lại là khối u lành, chỉ về uống thuốc cho tan đi. Rất nhiều trường hợp là Chúa đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta. Những người mắc cái căn bệnh nan y, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Tôi nói không phải tôi chữa lành, không bao giờ có chuyện đó. mà chẳng có ai có quyền để mà chữa lành bệnh tật cho người khác. Chỉ có Chúa mới là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài mang lấy bệnh tật của ta, Ngài chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của ta. Còn chúng tôi chỉ là những người kêu cầu lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác, dâng phó anh chị em, dâng phó bệnh tật của anh chị em, dâng phó tất cả những đau khổ của anh chị em và ngay cả tội lỗi của anh chị em lên lòng thương xót của Chúa, để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi, chữa lành bệnh tật tâm hồn, và quyền năng của Chúa cất đi bệnh tật của chúng ta như Kinh Thánh, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta và gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chúa Giêsu gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Khi mình gặp đau khổ, Chúa không cất cái đau khổ đó khỏi ta, mà Chúa gánh lấy, Chúa chịu lấy đau khổ cùng với ta. Vì nếu mà Chúa cất hết đau khổ, ta chẳng được thông phận với Chúa. Như Phêrô co chân lên, không cho Chúa rửa chân. Chúa bảo, nếu con không cho ta rửa chân cho con không được thông phần với ta. Nếu ta không muốn chịu đau khổ, thì ta cũng không được thông phần với Chúa trong vinh quang. Vì thế mà đau khổ giúp ta được nên giống Chúa, giúp ta được gắn chặt mình vào với Chúa, như Chúa nói với Thánh nữ Faustina về giá trị của đau khổ. Và đau khổ làm cho ta được thông phần với Chúa. Rồi ta cũng được thông phần với anh em mình khi gánh chịu những đau khổ của anh chị em mình nữa. Cho nên Chúa Giêsu đã gánh chịu những đau khổ của ta. Còn ta thì đôi khi ta lại không gánh những đau khổ của anh chị em mình bớt đi, mà lại còn chất thêm đau khổ gánh nặng cho anh chị em mình. Còn chúng ta lại tưởng rằng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa và nhục nhã ê chề. Đó. Có người ta nhìn vào thập giá Chúa Giêsu không hiểu nổi. Tưởng rằng đấy là một tên tội phạm. Và thời Chúa Giêsu, dân chúng và mọi người, quan lính nhạo cười Chúa là đồ bị trúc giữ, đồ bị nguyền rủa mới như thế, mới bị Chúa trừng phạt như thế. Nghe đây, ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. Chính người bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người chịu sửa trị để chúng ta được bình an. Dẫu là con Thiên Chúa, thư Ri-pri bài đọc 2. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Chúa Giêsu tùng phục Chúa Cha, học cho biết vâng phục và phải trải qua đau khổ như thế nào, và mời gọi mỗi một người chúng ta cũng tùng phục Chúa, vâng phục Chúa để đem lại ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Người bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, người chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Để chữa lành ta, người phải mang thương tích. Để ta được bình an, người chịu sửa trị. Để gánh lấy lỗi lầm của ta, người bị nghiền nát. Để cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi, người chịu bị đâm. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tất cả tội lỗi của chúng ta. Chiên gánh lấy tội đời là như vậy. Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta, bị ngược đãi, người cam chịu nhục chẳng mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị săn lông, người không hề mở miệng. Người bị ức hiếp buộc tội rồi thủ tiêu. Người bị chôn cất dưới bọt ác ôn, bị mai táng với người giàu có dù chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề mở ra để nói chuyện điêu ngoa. Vì Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, đó là ý muốn của Thiên Chúa, nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và gánh lấy tội lỗi của họ. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô như thế. Gánh chịu hết tất cả vì chúng ta, những con người tội lỗi, chỉ với một mục đích duy nhất là cứu độ chúng ta mà thôi. Hôm nay, chúng ta bước vào thứ sáu tuần thánh, ngày Chúa chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Ngày buồn nhất nhưng mà cũng là ngày đẹp nhất trong lịch sử nhân loại. Chính nơi thập giá, lòng thương xót Chúa được tỏ bày trọn vẹn. Chúa Giêsu không chỉ chịu đau khổ mà còn tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1182: trên thập giá, tình yêu và lòng thương xót đã chiến thắng. Trên thập giá, tình yêu và lòng thương xót đã chiến thắng. Cái chết của Chúa, thưa anh chị em và các bạn, không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu một sự sống mới. Từ cạnh sườn Ngài, máu và nước chảy ra, dấu chỉ của bí tích và của lòng thương xót tuôn trào cho nhân loại. Tôi có đang vác thập giá đời mình hay không? Và tôi có nhìn thấy lòng thương xót nơi thập giá đời mình hay không? Khi tôi hy sinh cho người khác, khi tôi nhẫn nhịn không tranh cãi, khi tôi dấn thân phục vụ thay vì hưởng thụ, tôi có nhìn thấy lòng thương xót nơi thập giá mà tôi đang vác mỗi ngày hay không? Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1760: thập giá là trường học của tình yêu, nơi đó linh hồn học cách yêu thương như Chúa đã yêu. Thứ sáu tuần thánh nhắc chúng ta, thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là dấu chấm mở cho lòng thương xót. Hãy để mỗi thập giá trong đời chúng ta trở thành nơi tình yêu và lòng thương xót được tỏ bày, thưa anh chị em. Và hãy sống như những chứng nhân của thập giá, không phải bằng buồn bã, đau khổ, kêu ca, mà bằng niềm hy vọng, bình an với lòng tin thác.
Trời trang nắng đường Dolorosa trong Jerusalem hôm ấy, quân lính và gươm giáo chen vào trong đám đông, và người ta tranh nhau giành xem Giêsu mang thánh ra đi lên đồi Gô-tha. Bàn chân bước mẹo siêu máu tuôn dài, lưng ngài hằn từng lần roi máu, mồ hôi thấm vào trong mão gai ngài mang đớn đau. Người cười vui bĩu môi rèm chê lúc Giêsu lê chân trong âm thầm khổ đau. Trời trang nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giêsu Christ. Và người đang bước đi thân tàn, gánh tội chúng nhân trên cho thế trần. Đường thấp xa tuổi nhục đớn đau, ngài bước đi lên Gô-gô-tha. Đường lên núi gập ghềnh những gai nhọn, lối quanh co chậm dần chân bước, đoàn quân lũ cười nhạo rẽ khinh người thân lánh xa. Nhục hình kia không ai sẻ chia, Giêsu mang thánh ra đi lên đồi Gô-tha. Trời trăng nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, ở nơi đó hằn sâu dấu chân còn một Thiên Chúa. Và con xin sánh vai bên ngài thông phần khổ đau chia chéo với Ngài. Đường thập giá là đường Chúa con chuộc tội thế nhân, con nguyện đi theo. Bề thân Ngài vui cam chịu hình cho nhân gian, thập giá Ngài mang in bóng trên Giê-ru-sa-lem. Trời trăng nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng, đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-su Christ. Và người đã bước lấy thân tàn gánh tội chúng nhân, chết cho thế trần. Đường thập giá là đường Chúa con chuộc tội thế nhân trên đồi Gô-tha.